cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Chính phủ liên bang dự đoán là sẽ thiếu y tá trong 10 năm tới, nhưng đồng thời cũng sẽ cắt giảm đáng kể số lượng visa tay nghề trong lĩnh vực này nhập vào Úc. Lý do, như Hiệp hội Y tá và Nữ hộ sinh cho biết, là sẽ có đủ sinh viên Úc tốt nghiệp y tá cung cấp cho nhu cầu. Vấn đề chỉ là làm sao để giúp các y tá mới ra trường và các cơ sở y tế cần người gặp nhau. Cô Joby George, 31 tuổi, xem việc làm y tá tại Úc như là một cách để thay đổi cuộc sống. Và để thay đổi cuộc sống, cô phải để lại hai con nhỏ của mình tại Ấn Độ để đi làm việc tại phương xa là Úc Châu. Cô đang hy vọng với visa 457, cô sẽ có thể có được thường trú nhân và bắt đầu cuộc sống mới cho gia đình mình.
Quyết định đi làm là vì tương lai của hai con tôi. Bạn tôi làm việc ở đây nói rằng y tá tại Úc có nhiều cơ hội việc làm, điều kiện sống thì tốt và tôi nghĩ tôi cần phải thử vì tương lai của các con tôi và gia đình tôi.
Jody George là một trong số 30 y tá làm việc theo visa 457 tại một bệnh viện mới xây tại vùng Wagga Wagga của New South Wales có tên là Rural Referral Hospital. Giám đốc điều hành bộ phận y tá và nữ hộ sinh tại Murrumbidgee Local Health District là Karen Kenny cũng nói rằng các nhân viên nước ngoài với visa làm việc đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế và sức khỏe của khu vực.
Có đủ số lượng y tá phục vụ nhu cầu bệnh nhân là điều rất quan trọng tại cơ sở của chúng tôi. Bởi vì thiếu y tá mà tuyển không ra người, thì có nghĩa là công việc sẽ đổ lên vai của những nhân viên hiện có, sẽ nhiều hơn và mệt hơn.
Thống kê của chính phủ liên bang cho biết, từ đây cho tới năm 2030, sẽ cần thêm khoảng 123.000 y tá làm việc tại Úc. Trợ lý thư ký liên bang của Hiệp hội Y tá và Nữ hộ sinh Úc, Australian Nursing and Midwifery Federation, bà Annie Butler nói, cũng giống như dân số nói chung thì tuổi đời của các y tá đang già đi và đang sắp tiến vào tuổi nghỉ hưu. Vấn đề là làm thế nào để thế hệ kế thừa có thể trám chân họ.
Our average age of our nurses and midwives at the moment is actually around 47.
Tuổi trung bình của y tá và hộ lý hiện hành từ khoảng 47 đến 50. Thế thì trong khoảng 10 năm tới, lớp y tá này nghỉ hưu, thì khoảng trống của họ cần phải có lớp kế thừa.
Bà Butler cho biết, cho dù trước đây các nhân viên nước ngoài làm việc theo visa 457 giúp lấp chỗ thiếu hụt này, thế nhưng về lâu về dài, đây không phải là chọn lựa của ngành cũng như của quốc gia. Khi mà số lượng y tá tốt nghiệp ra trường đang gia tăng, thì số lượng visa 457 nhận vào chắc chắn sẽ giảm xuống. Năm 2013 là năm đạt kỷ lục về số lượng visa 457 cho y tá, với khoảng 5.000 visa được cấp. Thế nhưng hiện nay thì con số này đã giảm xuống còn một nửa. Tuy nhiên Annie Butler nói, sinh viên y tá tốt nghiệp nội địa vẫn đang vật vã tìm một công việc ổn định trong ngành.
We have no shortage at all.
Chúng tôi không hề thiếu ở tất cả những người muốn trở thành y tá và nữ hộ sinh chút nào cả. Cái khó khăn ở đây là làm sao để các y tá và các nữ hộ sinh là sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm. Nếu trong vài năm đầu sau khi ra trường mà họ không tìm được việc làm, thì sau sẽ rất khó khăn để chen chân vào lực lượng lao động. Vì vậy, chúng tôi thực sự cần phải đưa được họ vào hàng ngũ y tá làm nghề càng sớm càng tốt để tương lai của chúng ta có một lực lượng lao động kế thừa có kinh nghiệm.
So that they have time to develop into our future experience workforce.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.